Chương 2. Người mẹ. Eliza được bà chủ nuôi nấng nuông chiều. Chị được bà thương yêu hơn cả. Những ai từng đi thăm miền Nam ắt phải nhận thấy rằng những người phụ nữ lai da đen có những nét rất thanh, có giọng nói và dáng điệu dịu dàng. Ở những người phụ nữ lai một phần tư, cái duyên dáng tự nhiên ấy thường lại kết hợp với một vẻ đẹp lộng lẫy. Eliza được bà chủ che chở. Chị đã lấy chồng, một thanh niên lai da đen thông minh. Anh là nô lệ trong một đồn điền bên cạnh. Tên anh là George. Chủ anh cho một nhà máy sản xuất bao tải mướn anh làm công nhân. Chàng thanh niên được coi là người thợ giỏi nhất nhà máy. Anh khéo léo, lại có tài. Anh đã sáng chế được một cái máy ướp vỏ cây gai. Với trình độ học thức ít ỏi, trong hoàn cảnh sinh sống khó khăn, quả đó là một tài năng về cơ khí, chẳng kém gì Whitney đã hoàn thành cái máy lọc hạt bông của mình. Chú thích. Một cái máy loại này thực ra đã được một người thanh niên da đen ở bang Kentucky sáng chế. Chú thích của tác giả. Đọc tiếp. George là một thanh niên đẹp trai, dáng điệu dễ thương. Cả nhà máy yêu mến anh. Nhưng dưới con mắt của pháp luật, người thanh niên ấy không phải là một con người, mà là một đồ vật. Và tất cả những phẩm chất cao quý của anh đặt dưới quyền kiểm soát của chủ anh, một người tầm thường, độc đoán và thiển cận. Khi hắn ta nghe tin George phát minh được một cái máy, hắn đến nhà máy để xem cái đồ vật có trí óc ấy đã làm nên trò trống gì. Ông giám đốc niềm nở tiếp hắn và hoan nghênh hắn có được một người nô lệ đáng quý như vậy. Người ta dẫn hắn đến nhà máy và nghe George thuyết minh cái máy của mình. Giọng nói của anh hùng hồn, dáng điệu chững chạc, cử chỉ đường hoàng, khiến tên chủ có cái cảm giác khó chịu, thấy kém anh về mọi mặt. Một thằng nô lệ của hắn có quyền gì mà lại có thể đi khắp đó đây, mặt thì vênh lên và lại sáng chế máy móc nữa. Đã đến lúc phải chấm dứt đi thôi, phải lôi nó về nhà, bắt nó làm việc ruộng nương. Bởi vậy, ông giám đốc và tất cả thợ thuyền đều kinh ngạc khi nghe gã chủ nô lệ đòi tiền thuê anh George và báo tin là hắn muốn mang anh về. Ông giám đốc phản đối. Kìa, ông Harris, quyết định của ông hơi đột ngột phải không ông? Đột ngột thì đã sao? Cái thằng ấy không thuộc về tôi hay sao? Dạ, chúng tôi dự định tăng lương cho anh ta. Thưa ông, vô ích. Tôi không hề bắt buộc phải cho thuê nô lệ của tôi khi tôi không muốn. Nhưng, thưa ông, anh ta rất hợp với công việc nhà máy. Tôi cũng tin như vậy. Nhưng ở nhà tôi, khi tôi bảo nó làm thì nó chẳng chịu khó tí nào. Một người thợ nói chen vào, không đúng chỗ. Ông nên nghĩ là anh ấy đã sáng chế ra cái máy này. Đúng, một cái máy giúp nó tránh được việc lao động, có phải không? Thật giống nó như hệt, bao giờ mà chẳng vậy? Thằng da đen nào mà chẳng muốn trốn lao động? Sự thật, cái bọn da đen, đứa nào cũng là những cái máy tránh lao động. Không, tôi mang nó về. George đứng lặng người khi nghe bản án do một quyền lực độc đoán tuyên bố. Hai tay anh khoanh lại, môi mím chặt. Anh thấy một sức phản kháng dùng dậy sôi sục trong lòng. Hơi thở dồn dập, đôi mắt đen lánh tóe ra những tia lửa. Nếu ông giám đốc không nắm lấy tay anh mà khẽ thì thầm báo anh, thì anh đã có những hành động phản kháng dại dột. Anh George à, anh cứ để người ta làm gì thì làm. Trước hết, cứ đi theo ông ta. Sau này chúng tôi sẽ liệu đưa anh trở lại đây. Lời thì thầm ấy không qua được mắt gã độc đoán. Hắn đoán biết được ý nghĩ của câu nói thầm. Và điều đó chỉ làm cho hắn kiên quyết hơn. George phải làm những việc nặng nhọc nhất trong trại. Anh đã dằn lòng, không thốt ra những lời hỗn xược. Nhưng những tia lửa ở đôi mắt và những cái cau mày cũng đủ diễn đạt ý nghĩ của anh. Đó là tiếng nói tự nhiên, không sức gì lấn át nổi. Một con người không thể trở thành đồ vật. George đã gặp và cưới Eliza trong thời gian anh làm việc ở nhà máy. Lúc bấy giờ, anh được ông giám đốc tin dùng, nên được tự do đi lại trong vùng. Bà Senby hết sức tán thành cuộc hôn nhân này. Lễ cưới được tổ chức trong phòng khách của bà, và chính tay bà đã đặt chiếc khăn choàng mỏng và vòng hoa cam lên mớ tóc đẹp của cô dâu. Thôi thì chẳng thiếu thức gì. Nào là bích tất tai trắng muốt, nào là rượu vang và bánh ngọt. Nào là khách khứa luôn miệng khen ngợi cô dâu xinh đẹp và bà chủ rộng lượng. Trong thời gian 1 hay 2 năm, Eliza năng được gặp chồng. Chẳng có gì làm dẫn đục hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ, ngoài cái chết của hai đứa con đầu lòng. Chị thương khóc mãi, khiến bà chủ phải trách móc chị và nhắc nhủ chị trầm tĩnh hơn. Nhưng từ khi sinh được thằng Harry, chị cũng khuây dần. Chị được sung sướng cho đến ngày George bị cướp một cách tàn bạo khỏi tay ông chủ nhà máy, để lại sống dưới quyền lực khắc nghiệt độc đoán của tên chủ hợp pháp của anh. Ông giám đốc giữ lời hứa đến thăm Harry trong vòng 2 tuần lễ sau khi George bị bắt buộc phải rời khỏi nhà máy. Ông hết sức thuyết phục lão chủ của anh, nhưng vô hiệu. Lão Harris lên giọng láo xược. Ông đừng có dài dòng tốn công. Thưa ông, tôi biết rõ việc tôi phải làm. Dạ thưa ông, tôi không có ý định muốn ngăn cản ông. Tôi chỉ mong ông nghĩ cho rằng việc chúng tôi thuê người nô lệ của ông theo những điều kiện chúng tôi đề nghị sẽ có lợi cho ông hơn. Tôi hiểu lắm. Tôi đã để ý ngày nọ ông ra mắt làm hiệu và thì thầm điều gì rồi. Nhưng thưa ông không thể ra lệnh cho tôi bằng cách ấy được. Thưa ông, chúng ta sống trong một nước tự do. Kẻ kia thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi muốn làm gì thì làm. Chỉ có vậy thôi. Thế là hy vọng cuối cùng của George tan vỡ. Từ nay, trước mặt anh chỉ còn là một cuộc sống lao lực, cực nhục. Một cuộc sống nô lệ. Một cuộc sống càng nặng nề hơn. Với mọi hình thức hành hạ nhục nhã, chỉ có sự áp chế độc đoán mới bày ra được. Một nhà luật học cự phách đã có lần nói rằng, cách đối xử tồi tệ nhất đối với một con người là treo cổ hắn lên. Nhưng không, còn có cách đối xử tàn tệ hơn như thế.